Chương 20 thẳng vào bản tâm La Phong vừa bị giam giữ. Thì trong một cung điện ở Lôi Đình Đảo, vũ trụ gia định, toàn bộ cung điện có màu đen tản ra khí tức lạnh lẽo vô tận làm cho người ta phải ớn lạnh. Dưới đại điện, Long Huyết Vương đang cung kính nằm mọp xuống, vùi đầu vào tay. Con trai thực hỏa vẫn lưu tiệm chân diễn gây phiền phức, một thanh âm hùng hậu tràn ngập ra, vang vọng cả cung điện vô tận, nhưng đổ lên đầu La Phong thì hơi ngu xuẩn. La Phong dù sao cũng là một trong 10 tinh anh trong nhóm thiên tài lần này. Chuyện này không có bằng không có mà lại đổ tội cho La Phong. Rõ là nói đùa. Trên đại điện, một sinh mạng cao lớn lực lưỡng đang ngồi trên vương tọa rất cao. Toàn thân lân giáp đen, có những góc cạnh màu đen xấu xí, móng phải sắc bén vô cùng, đang lần lượt tùy ý gõ gõ vào tay vịn vương tọa, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt chói tai. Toàn thân hắn tản ra uy áp vô hình làm người ta ớn lạnh, làm cho người ta phải sợ hãi. Sinh vật lân giáp đen đưa ngón tay tùy ý gõ gõ vào tay vịn, phân phó, truyền lệnh, phóng thích La Phong. Dạ, Long Huyết Vương nằm mọp dưới đất, vẫn không dám ngẩng đầu lên, vèo. Long Huyết Vương trong nháy mắt đã biến mất, ly khai vũ trụ giả định, vô luân tinh vực. Trong tòa cung điện sừng sững nguy nga mà Yếm Chúc Vương đang sống, lúc này nên đó một vị khách nhân. Long Huyết Vương, Diện Quỳnh, ngươi tới đây làm gì? Mỹ Nam Yểm Chúc Vương đang nằm trên chiếc ghế dài ở điện sảnh tầng thứ 9 cung điện. Cạnh hắn có hai thiếu nữ huyến linh tộc vóc người mỹ mạo đang bóp vai, đấm chân cho hắn. Hắn ngồi trên ghế hướng mắt nhìn ra vô hạn tinh không ngoại giới. Thậm chí thấy cả những vùng tinh không với vô tận hàng hóa ở một nơi rất xa. Yểm Chúc Vương, Long Huyết Vương đi tới, trầm trầm nói, phụng lệnh cấp trên, phóng thích La Phong. Cấp trên nào cơ? Yểm Chúc Vương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, liếc mắt nhìn hắn. Xếp trực tiếp của ta, Uma Tôn Giả, Long Huyết Vương nói, khóe mắt Yểm Chúc Vương hơi co lại khi nghe tên này. Trong vũ trụ mênh mông, rất khó mới sinh ra được một vũ trụ quốc chủ, vũ trụ tôn giả. Ngoài những tuế nguyệt vô cùng vô tận vũ trụ quốc chủ, tôn giả cũng chỉ không có bao nhiêu người, cho dù là cùng vũ trụ tôn giả, vũ trụ quốc chủ, cũng vẫn chia ra cao thấp. Nếu nói thiên thực cung chủ là một truyền thuyết, ẩn thân ở thiên thực cung tỷ tỷ năm chưa từng ra tay, chỉ dựa vào cái tên đã khiến cho người ta phải kinh sợ, thì Uma Tôn Giả là một thần thoại huyết tinh, uy danh hoàn toàn dựa vào giết chóc mà nên. Thậm chí đến cả thân thể đáng sợ của hắn cũng tuyệt không phải là do trời sinh, mà là do hắn sau khi tự nghĩ ra bí pháp tu luyện mà tự động thay đổi, biến thành kết cấu thân thể có lợi nhất cho giết chóc, tuyệt đối thuộc loại sát thần của công ty vũ trụ giả định. Ta biết rồi, Diễm Chúc Vương nhíu mày. Diễm Chúc Vương, Long Huyết Vương khẽ mỉm cười, đồng thời phẩy phẩy tay bảo hai thiếu nữ huyến linh tộc lập tức lui ra. Diễm Chúc Vương nhìn về phía hắn, Long Huyết Vương cười nói, ngươi và ta cộng sự cũng có thể nói là vô tận năm tháng, ta cũng rất ít khi làm ngươi mất mặt. Nhưng Diễm Chúc Vương, La Phong này dù sao cũng là thiên tài tuyệt thế đời này của công ty vũ trụ giả định ta, hắn được coi trọng cực độ, lần này tổn thất cũng mới là 1.000 vạn đơn vị hổ nguyên. Loại tổn thất bé tí này mà lật đổ một thiên tài tuyệt thế, quả là việc không thể làm được. Cảm ơn, Diễm Chúc Vương sáng mắt lên, hắn đã nghe ra, Long Huyết Vương đã ám chỉ hắn. Một cái chẻo trần trần, La Phong là một trong những người được coi trọng nhất trong nhóm thiên tài của công ty vũ trụ gia đình bây giờ ở Phú Tương Sơn. Khi không chính thức chắc chắn, khi đừng có đối phó với La Phong, nếu không có thể chọc giận các lãnh đạo của công ty vũ trụ gia đình. Ha ha! Ta đi trước đây, Long Huyết Vương cười, ly khai, Diễm Chúc Vương tự mình đứng dậy, tiễn Long Huyết Vương, một lát sau. Diễm Chúc Vương về tới chiếc ghế đá lớn trải da của hoàng tộc yêu tộc cửu mông thú, nằm trên chiếc ghế da thú mềm mại. Diễm Chúc Vương chợt nheo mắt lại, Long Huyết Vương này thật sự làm người tốt cho cả hai bên. Diễm Chúc Vương nói nhỏ, năm người phụ trách, lần lượt đại biểu cho ngũ đại thế lực. Một khi giao dịch trên 100 vạn đơn vị hổ nguyên, phải do năm người cùng kết hợp phê duyệt. Cộng sự đằng đẵng năm tháng, tự nhiên năm người đều hình thành một vài nhận thức chung, như Yểm Chúc Vương cường thế. Với tình huống như thế này thì bốn người kia hơi nhịn một chút. Bình thường khi việc là lẽ đương nhiên, họ cũng không treo vào Yểm Chúc Vương như một vài giao dịch tiểu ngạch, như muốn đối phó với một tiểu gia hỏa. Như đối phó La Phong, Long Huyết Vương cũng có một vài nguyên tắc giới hạn. Tỉ như Yểm Chúc Vương muốn áp giải La Phong tới đệ nhất tinh vực lao ngục, hắn khẳng định kiên quyết không đồng ý. Nhưng chỉ cần không vượt qua giới hạn thì hắn tự nhiên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đi nữa, La Phong cũng chỉ quan hệ với hắn rất ít, chủ yếu khi Yểm Chúc Vương không vượt qua giới hạn. thì cứ theo Yểm Chúc Vương là xong. Chỉ khi nào chính thức liên quan tới giao dịch lớn thì không ai có thể thể nương tay, liên quan tới một vài thể diện của các thế lực sau lưng, dù chết cũng không thể lùi bước. Việc trừng trị giam giữ La Phong này cũng là việc nhỏ, chỉ xem như đánh chát lặt vặt, nhưng nếu là đưa La Phong đến đệ nhất tinh vực lao ngục sẽ chính thức là mất mặt rồi. Đáng tiếc không tìm được một chút chứng cớ nào. Trong mắt Yểm Chúc Vương lóe ra anh hung quang, qua, nếu có thể vu cáo là La Phong bày kế, là La Phong giết chết những tên dẫn đường, rồi trộm hơn 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên thi thể trùng tộc. Vậy La Phong coi như tiêu, mất tên đệ tử đắc ý Chân Diễn Vương nhất định sẽ dẫn tới bước chổng vó lên. Hừ, Chân Diễn Vương, đừng có đắc ý. Vẻ mặt Yểm Chúc Vương hơi méo đi, ta rất kiên nhẫn, ta nhất định sẽ cho ngươi đau đớn thống khổ, cho ngươi phải chết, chỉ cần có thể thực hiện được việc này, ta chết cũng cam tâm. Đôi mắt Yểm Chúc Vương ánh lên vẻ điên cuồng bệnh trạng, một người luôn luôn xuôi gió xuôi nước, không ai dám trêu vào, dưới sức chấn nhiếp của cha hắn, cho dù những nhân vật cường đại cho lắm cũng hơi thân thiện với hắn. Xuôi gió xuôi nước được hơn 1.000 vạn năm, hắn kiêu ngạo như thế nào chứ? Mãi đến khi gặp phải Chân Diễn Vương, tên Chân Diễn Vương bạo lực hung hãn đó, Chân Diễn Vương không biết cúi đầu chút nào. Hắn gặp đả kích lớn nhất, hắn lần lượt ngót đầu, nhưng lại lần lượt bị dậy xéo, thậm chí còn bị dậy xéo tới mức băng hoại, làm hắn lâm vào trạng thái điên cuồng. Lúc đó hắn đã gào lên với cha hắn như điên, giết chết Chân Diễn, giết chết hắn đi, hắn mà không chết, còn sẽ chết. Có hắn không có con, có con không có hắn, nhưng cha hắn Thực Hỏa Tôn Giả lại đưa hắn, đưa vào đệ cửu tinh vực lao ngục, cơn ác mộng 1.000 năm bắt đầu. Ở trong lao ngục 1.000 năm, rất nhiều đả kích thậm chí còn vượt qua cả Chân Diễn Vương ban cho, hắn như chìm vào địa ngục, nhưng những đả kích ấy lại làm cho Yểm Chúc Vương oán hận Chân Diễn Vương hơn nữa. Hắn cho rằng tất cả đều là do Chân Diễn Vương mang đến, tất cả ngọn nguồn đều là từ Chân Diễn Vương. Khi ra khỏi tinh vực lao ngục, khi ra khỏi tinh vực lao ngục đã trở nên có thể ẩn nhẫn, nhưng thực tế vẫn cảm thấy điên cuồng hơn nữa. Yểm Chúc Vương lúc này chỉ có một mục tiêu, cho Chân Diễn Vương đau đớn thống khổ, giết chết Chân Diễn Vương. Ta muốn cho Chân Diễn Vương sợ hãi ta, hắn phải hối hận, không cam lòng, thực hiện tất cả, chết cũng cam tâm. Duy Ni Ân, Yểm Chúc Vương nằm trên lót da cửu mông thú mềm mại, nhẹ giọng gọi. Một luồng thân ảnh quỷ mị xuất hiện. Chủ nhân, thân ảnh quỷ mị khom người. Ngươi tới quê nhà La Phong, địa cầu. Yểm Chúc Vương hạ lệnh không cần làm gì cả, chỉ cần đưa một khối bất hủ tinh của ta ẩn trên địa cầu là được. Ngươi bây giờ phải xuất phát ngay. Dạ chủ nhân, thân ảnh quỷ mị cung kính đáp. Oang, oang. Những hào quang xanh biếc bao phủ chung quanh, không gian rung động lắc lư. Phù, thấp thoáng một thông đạo không gian trong nháy mắt sinh ra, rồi trong nháy mắt lại biến mất. Thân ảnh quỷ mị thông qua thần quốc truyền tống đã ly khai Mẫu Lung tinh vực rồi. Chân Diễn Vương, ta là thần linh bất hủ, ta có rất nhiều thời gian, từ từ rồi nó sẽ đến. Chân Diễn Vương mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ. U Tí Vũ Điện, La Phong khoanh chân tĩnh tọa trong Tí Vũ Điện, ý thức đi vào thể nội thế giới. Trong thể nội thế giới rộng lớn, La Phong mặc hắc y đang ở giữa bầu trời hải dương vô tận, trùng tộc đảo ngưng. La Phong mặc hắc y chỉ vào hải dương vô tận phía dưới, nhất thời vỗ mặt nước biển vô cùng vô tận, lập tức gầm rú, rồi nát ra, hóa thành một luồng luồng lực thế giới tinh khiết. Phương viên 10 vạn km nước biển toàn bộ biến thành lực thế giới không lẫn tạp chất, lập tức lực thế giới bắt đầu không ngừng ngưng tụ, hóa thành những dãy núi đá chập trùng. Trên bầu trời đầy lực thế giới vô tận cũng chạm vào. Khoảnh khắc sau, một hòn đảo đường kính 10 vạn km đã được sinh ra. Trên đảo có đất, có cây, gò núi, hẻm núi, hồ nước, trông y như một lục địa thế giới bình thường. Y Lâm Na, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ sống tại đây, La Phong mặc hắc y phân phó. Hắn cầm một cái nhẫn thế giới, mẫu hoàng Y Lâm Na được đưa từ đại lục trung ương tới một hòn đảo giữa hải dương vô tận. Dạ, chủ nhân. Mẫu hoàng Y Lâm Na và trùng tộc mẫu sào đồng thời đứng trên hòn đảo. Đây là 300 đơn vị trùng tộc giới chủ. Theo ta phỏng chừng, hắn là có thể chế tạo ra rất nhiều chiến sĩ hổ giáp trùng tộc, tạo thành quân đoàn 300 vạn giới chủ. La Phong mặc hắc y nói, đồng thời lấy vô số thi thể trùng tộc từ nhẫn thế giới ra. Cho dù ở thể nội thế giới, La Phong cũng không thể thuấn di được, không để đưa vô số thi thể trùng tộc vốn để tại đại lục trung ương tới thẳng chỗ này, mà phải thông qua công cụ chứa đựng để vận chuyển. 300 đơn vị, mẫu hoàng Y Lâm Na nghi hoặc. 200 đơn vị, mỗi đơn vị trùng tộc giới chủ là 10 vạn thi thể trùng tộc giới chủ đỉnh phong, La Phong giải thích. Vô số thi thể trùng tộc chồng chất, tương đương với 3.000 vạn thi thể giới chủ đỉnh phong chồng chất, thành một hòn muối sát khổng lồ. Ô ê, ô ê. Mẫu hoàng Y Lâm Na đôi mắt lóe sáng, kích động tới mức ngực cứ nhấp nhô liên tục. Tốc độ ngươi đào tạo ra hổ giáp chủng tộc giới chủ đỉnh phong như thế nào? La Phong hỏi. Một ngày có thể đào tạo 10 con hổ giáp chủng tộc. Mẫu hoàng Y Lâm Na nói, dù sao nó cũng là chủng tộc giới chủ đỉnh phong. Mỗi một con đều ẩn chứa năng lượng rất mạnh, do đó tốc độ chậm. Nếu chế tạo một vài chủng tộc cấp hành tinh, có thể vô cùng vô tận không hề gián đoạn từ các động khẩu trong chủng tộc mẫu xào của ta tràn ra. Một ngày 10 con, một năm trên 3.000 con hổ giáp chủng tộc, 300 năm mới có thể đào tạo quân đoàn giới chủ trăm vạn. Dù sao ta cũng cần tu luyện rất lâu. La Phong khẽ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ nên bắt đầu đi. Dạ, chủ nhân. Mẫu hoàng Y Lâm Na có vẻ rất kích động chờ mong. Vèo, mẫu hoàng Y Lâm Na bay vào chủng tộc mẫu sào. Lập tức chủng tộc mẫu sào cao trên 800 thước, tựa như quả núi viên cầu, chợt lăng không bay lên, thoáng cái đã nhập vào một hòn núi thi thể chủng tộc giới chủ. Khoan thẳng vào trong hòn núi thi thể này, bắt đầu thai nghén. La Phong mặc hắc y lặng lẽ nhìn. Qua hơn 2 giờ, ngọn núi thi thể chủng tộc khẽ nhúc nhích. Lập tức một con chủng tộc cao hơn tòa cao ốc 10 tầng, trông rất dữ tợn bò ra, toàn thân nó có giáp sát dày vô cùng, trông nó giả mang hùng tráng vô cùng. Khi con chiến sĩ hổ giáp chủng tộc giới chủ đỉnh phong Bưu Hãn thấy La Phong, nó nhảy thẳng lên, ầm một tiếng đã quỳ trên mặt đất trước mặt La Phong. Có vẻ rất cung kính, con hổ giáp chủng tộc đầu tiên. Trong mắt La Phong có vẻ hơi vui, trong mắt La Phong có vẻ hơi vui. Quân đoàn giới chủ trăm vạn, La Phong như thấy vô cùng, vô tận những con hổ giáp chủng tộc tạo thành quân đoàn giới chủ. Trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, kích động chờ mong. Về phần những thi thể chủng tộc để chế tạo quân đoàn giới chủ lại được lấy từ nội bộ vô luân tinh vực, thì La Phong lại không hề áy náy bất an chút nào. Với cảnh giới tu tâm đạt tới mức của La Phong bây giờ, hắn sớm đã minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm, thấy rõ tất cả những gì vô căn cứ, căn bản không dễ dàng bị che đậy bản tâm. Tâm như gương sáng, thấy rõ tất cả vô căn cứ, minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm, La Phong hiểu rõ bản tâm mình. Từ khi rời khỏi địa cầu Lan Bạc vũ trụ tới nay, với tư cách là người mạnh nhất địa cầu, đặc biệt là thấy một vài việc người ngu ta trá trong vũ trụ, thấy những gia tộc cổ xưa ấy liên tục sụp đổ, một vài tinh cầu bị nô dịch, thậm chí còn thấy cả tộc quần Kim Giác biến thành một nước phụ thuộc nhân loại. Kim Giác tộc nhân luôn luôn cảm thấy tự ti và không cam lòng. La Phong đã có một cảm giác nguy cơ, ta phải trở nên mạnh lên, ta phải cố gắng hết sức, xây dựng gốc rễ, nếu rễ chết, cạnh lá há có thể sống chứ. Năm đó La Phong có thể đồng quy vu tận với Kim Giác cự thú, sớm đã coi địa cầu là gốc rễ của hắn, có lẽ hắn rất cường đại, vượt qua cả nhân loại địa cầu. Nhưng gốc rễ của hắn là trên địa cầu, nếu có một ngày địa cầu diệt vong, tất cả đồng bào đều chết, vậy cho dù hắn lẻ loi còn sống thì còn có ý nghĩa gì chứ? La Phong biết bản tâm mình. Khi thiêu đốt linh hồn liều mạng với Kim Giác cự thú, hắn đã biết mình cần bảo vệ, cần thủ hộ quê nhà mình, gốc rễ của mình, địa cầu. Tiến bước, không ngừng tiến bước, ta cần không ngừng mạnh lên, ta sẽ liều mạng đem hết toàn lực. Đôi mắt La Phong như đao, rất kiên định. Trên con đường phấn đấu, có lẽ gặp phải rất nhiều tình huống, tỉ như lúc trước bị sát thủ chủng tộc ám sát, rồi thần linh bất hủ hỏa diễm tự bạo chết tàn phá vô số thi thể chủng tộc. Dưới loại tình huống này, La Phong đã đơn giản lấy đi 300 đơn vị thi thể chủng tộc. Lấy đi một chút thi thể như vậy, có thể nói chẳng ảnh hưởng gì tới cả nữ luân tinh vực, nhưng đối với việc mình trưởng thành lại có chỗ tốt rất lớn. Không hề gây hại cho ai thì tại sao không làm, gây hại cho người, La Phong sẽ rất ít khi làm. Nhưng nếu liên quan tới việc sinh tồn trên địa cầu, cho dù là một vài sinh mạng vô tội khác, La Phong cũng sẽ đồ lục không chút do dự, minh sát bản tâm, có thể làm việc không chút do dự, đơn giản quyết đoán. Khi cần lấy đi những thi thể ấy, nhất định phải lấy đi. Khi cần đồ lục sẽ đồ lục, thì đã sao, minh tâm kiến tính tính, thẳng vào bản tâm, chỉ có bản tâm kiên định, không bị ngoại cảnh huyễn hoặc ảnh hưởng, bất luận là trở thành ma đầu giết chóc, hay người thiện lương hoàn mỹ, hay người xấu xí tà dị tùy tâm, chỉ có chính thức minh sát bản tâm mới có thể đi thật xa trên con đường tu luyện dằn dặt. Song cho dù minh tâm kiến tính, con đường cường giả vẫn tràn ngập nguy cấp, như lần này La Phong thiếu một chút là chết. Cốc, cốc, ngoài ti vũ điện vang lên tiếng đập cửa. La Phong, ngươi có thể ra rồi. La Phong, ngươi có thể ra rồi. Thanh âm Long Quyết Vương vang lên. La Phong khoanh chân, ngồi trong ti vũ điện chợt mở mắt, trong mắt có nét cười.